Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn, trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của bà Võ Thị Hải Liên ở xã Chư Sê và bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết ở xã Chư Prong, tỉnh Gia Lai. Phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung chỉ thị số 14 ngày 24 tháng 12 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tăng cường công tác huy động học sinh đến trường và hạn chế tình trạng học sinh bỏ học trên địa bàn tỉnh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Bà Võ Thị Hải Liên ở xã Chư Sê hỏi, việc hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, phát triển thị trường, đầu tư vào nông nghiệp nông thôn được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 10 Nghị định số 57 ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về cơ chế chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn, trong đó quy định việc hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, phát triển thị trường, đầu tư vào nông nghiệp nông thôn cụ thể như sau. Doanh nghiệp có dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư và khuyến khích đầu tư được ngân sách nhà nước hỗ trợ như sau. Hỗ trợ cho doanh nghiệp trực tiếp đào tạo nghề cho lao động với mức hỗ trợ 2 triệu đồng một tháng lao động. Thời gian hỗ trợ 3 tháng. Trường hợp doanh nghiệp tham gia liên kết chuỗi giá trị được hỗ trợ kinh phí tổ chức đào tạo và hướng dẫn kỹ thuật cho nông dân, mức hỗ trợ 500.000 đồng một nông dân tham gia liên kết được đào tạo. Thời gian hỗ trợ là 3 tháng. Hỗ trợ 50% chi phí quảng cáo xây dựng thương hiệu sản phẩm chủ lực quốc gia và cấp tỉnh, 50% kinh phí tham gia triển lãm hội chợ trong nước, ngoài nước được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Các khoản hỗ trợ nêu tại khoản 1 điều này được thực hiện theo dự án đầu tư. Tổng các khoản hỗ trợ cho một dự án tối đa không quá 10% tổng mức đầu tư dự án và không quá 1 tỷ đồng. Hỗ trợ một doanh nghiệp xây dựng và quản lý một trang thông tin điện tử chợ nông sản quốc gia. Điều kiện hỗ trợ, doanh nghiệp có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại điện tử và có tài sản đảm bảo tối thiểu 10 tỷ đồng. Trang thông tin điện tử chợ nông sản quốc gia được xây dựng ít nhất bằng 3 ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung và cam kết duy trì hoạt động tối thiểu 10 năm. Thông tin sản phẩm của các doanh nghiệp được duy trì ít nhất 3 năm. Nhà nước bắt đầu hỗ trợ khi có tối thiểu 500 doanh nghiệp đã đăng sản phẩm lên trang thông tin điện tử. Mức hỗ trợ, nhà nước hỗ trợ cho doanh nghiệp có trang thông tin điện tử quốc gia là 5 triệu đồng một doanh nghiệp có sản phẩm đã đăng lên trang thông tin điện tử quốc gia. Tổng mức hỗ trợ không quá 5 tỷ đồng. Trường hợp có nhiều doanh nghiệp cùng muốn tham gia xây dựng trang thông tin điện tử giao dịch nông sản quốc gia thì việc lựa chọn thông qua hình thức đấu thầu. Doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn được quyền chủ động thu mua nguyên liệu nông sản từ nuôi trồng để đưa vào bảo quản chế biến theo tiêu chuẩn của doanh nghiệp. Nông sản từ nuôi trồng được tự do lưu thông trên thị trường, cơ quan nhà nước không được có các thủ tục hành chính về xác nhận nguồn gốc nguyên liệu và các thủ tục hành chính khác gây khó khăn cho việc khai thác, vận chuyển, tiêu thụ, xuất khẩu nông sản, trừ trường hợp liên quan đến an ninh quốc gia và dịch bệnh nguy hiểm tới sức khỏe cộng đồng được quy định tại luật chuyên ngành. Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết ở xã Chư Prong, tỉnh Gia Lai hỏi, việc chuyển quyền và nhận chuyển quyền đối với cơ sở tôn giáo không đúng quy định của luật đất đai được pháp luật xử phạt như thế nào? Trả lời, Điều 27 Nghị định số 91 ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, trong đó quy định việc chuyển quyền và nhận chuyển quyền đối với cơ sở tôn giáo không đúng quy định của luật đất đai được xử lý cụ thể như sau. Trường hợp chuyển đổi thế chấp bằng quyền sử dụng đất thì hình thức và mức xử phạt như sau. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 10 triệu đồng nếu diện tích đất vi phạm dưới 0,1 hectare. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng nếu diện tích đất vi phạm từ 0,1 hectare đến dưới 0,5 hectare. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng nếu diện tích đất vi phạm từ 0,5 hectare đến dưới 1 hectare. Phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 100 triệu đồng nếu diện tích đất vi phạm từ 1 hectare trở lên. Trường hợp cho thuê quyền sử dụng đất thì hình thức và mức xử phạt như sau. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 15 triệu đồng nếu diện tích đất vi phạm dưới 0,1 hectare. Phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 30 triệu đồng nếu diện tích đất vi phạm từ 0,1 hectare đến dưới 0,5 hectare. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng nếu diện tích đất vi phạm từ 0,5 hectare đến dưới 1 hectare. Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 120 triệu đồng nếu diện tích đất vi phạm từ 1 hectare trở lên. Trường hợp chuyển nhượng tặng cho góp vốn bằng quyền sử dụng đất thì hình thức và mức xử phạt như sau. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 25 triệu đồng nếu diện tích đất vi phạm dưới 0,1 hectare, phạt tiền từ 25 triệu đồng đến 50 triệu đồng nếu diện tích đất vi phạm từ 0,1 hectare đến dưới 0,5 hectare, phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 80 triệu đồng nếu diện tích đất vi phạm từ 0,5 hectare đến dưới 1 hectare, phạt tiền từ 80 triệu đồng đến 200 triệu đồng nếu diện tích đất vi phạm từ 1 hectare trở lên. Trường hợp thuê đất thì hình thức và mức xử phạt được thực hiện bằng 70% mức xử phạt quy định tại khoản 2 điều này. Trường hợp nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất thì hình thức và mức xử phạt được thực hiện bằng 70% mức xử phạt quy định tại khoản 3 điều này. Ngoài ra, còn có biện pháp khắc phục hậu quả, buộc bên nhận chuyển quyền, bên thuê đất trong các trường hợp quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 điều này phải trả lại đất cho bên chuyển quyền, bên cho thuê đất. Buộc bên chuyển nhượng, bên cho thuê đất phải nộp số lợi bất hợp pháp có được đối với trường hợp chuyển quyền sử dụng đất cho thuê đất quy định tại khoản 2 và khoản 3 điều này. Số lợi bất hợp pháp được xác định theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 điều 7 của nghị định này. Buộc hoàn trả tiền chuyển nhượng, tiền cho thuê đã thu trong trường hợp thu một lần cho cả thời gian thuê trong thời gian sử dụng đất còn lại theo quy định của pháp luật dân sự. Buộc chấm dứt hợp đồng thế chấp bằng quyền sử dụng đất đối với trường hợp quy định tại khoản 1 điều này.
Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung chỉ thị số 14 ngày 24 tháng 12 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tăng cường công tác huy động học sinh đến trường và hạn chế tình trạng học sinh bỏ học trên địa bàn tỉnh. Nhằm bảo đảm quyền được học tập của trẻ em, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chủ trì chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác đưa học sinh ra lớp và duy trì sĩ số học sinh trên phạm vi toàn tỉnh, triển khai thực hiện có hiệu quả đề án kế hoạch thực hiện nghị quyết số 42 ngày 24 tháng 11 năm 2023 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Nghị quyết số 71 ngày 22 tháng 8 năm 2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú và các trường nội trú, bán trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới. Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Dân tộc và Tôn giáo, các sở ban ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân cấp xã, ra soát, tham mưu sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các chính sách đặc thù cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, biên giới và hải đảo trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch cụ thể ngay từ đầu năm học, theo dõi sát tình hình chuyên cần của học sinh, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa nguy cơ bỏ học, phân công rõ trách nhiệm của hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn trong việc quản lý, duy trì sĩ số học sinh, coi đây là tiêu chí quan trọng trong đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của nhà trường và cá nhân. Cùng với đó, tiếp tục triển khai cuộc vận động, mỗi cán bộ quản lý, giáo viên nhận đỡ đầu một học sinh có nguy cơ bỏ học vì đang gặp khó khăn trong học tập, tập trung đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá, tăng cường giáo dục kỹ năng sống, hoạt động, trải nghiệm, xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện, tạo động lực để học sinh đến trường. Triển khai đầy đủ kịp thời các chính sách hỗ trợ học sinh theo quy định, nhất là học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, học sinh là người dân tộc thiểu số và học sinh vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Giao Sở Y tế phối hợp với ngành giáo dục và Ủy ban Nhân dân cấp xã thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, phòng chống tình trạng tảo hôn và các yếu tố ảnh hưởng đến việc học tập chuyên cần của học sinh. Lồng ghép hiệu quả các chương trình bảo trợ xã hội nhằm hỗ trợ học sinh đến trường, hạn chế nguyên nhân bỏ học do khó khăn kinh tế gia đình. Sở Tài chính tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh bảo đảm kinh phí thực hiện các chính sách, chương trình, đề án, kế hoạch, nhiệm vụ liên quan đến công tác phổ cập giáo dục theo quy định. Phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành các chính sách đặc thù cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, biên giới và hải đảo và các chính sách liên quan đến việc huy động học sinh đến trường, phòng chống học sinh bỏ học trên địa bàn tỉnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Ủy ban Nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm về công tác đưa học sinh tới trường và duy trì sĩ số học sinh trên địa bàn, thực hiện tốt công tác quản lý về dân cư đối với người dân trong độ tuổi đi học trên địa bàn, bảo đảm nguyên tắc đúng đủ sạch sống để làm dữ liệu trong công tác huy động học sinh đến trường, thực hiện ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, trong đó lồng ghép hiệu quả các chương trình giảm nghèo, an sinh xã hội nhằm hỗ trợ học sinh đến trường, hạn chế nguyên nhân bỏ học do khó khăn kinh tế gia đình, tiếp tục phối hợp với hội khuyến học xây dựng và phát triển mô hình gia đình dòng họ hiếu học, đưa tiêu chí huy động học sinh đến trường và phòng chống bỏ học vào tiêu chí xét công nhận gia đình, thôn làng văn hóa và đánh giá xếp loại cấp ủy tổ chức đảng trực thuộc. Chỉ đạo các thôn làng khối phố phối hợp chặt chẽ với nhà trường, gia đình trong việc quản lý vận động học sinh ra lớp, kịp thời nắm bắt hoàn cảnh nguyên nhân học sinh nghỉ học, bỏ học để có biện pháp hỗ trợ phù hợp. Phát huy vai trò của già làng, người có uy tín, chức sắc tôn giáo, cán bộ mặt trận, đoàn thể trong công tác tuyên truyền vận động học sinh đi học đầy đủ chuyên cần. Ngoài ra phải thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với học sinh, huy động nguồn lực xã hội cùng với ngân sách địa phương hỗ trợ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn với phương châm không ai bị bỏ lại phía sau. Các cơ quan báo chí, truyền thông tập trung tuyên truyền sâu rộng và thường xuyên các chủ trương chính sách của đảng và nhà nước về giáo dục, về ngày toàn dân đưa trẻ đến trường hàng năm. Kịp thời đưa tin giới thiệu các tập thể và cá nhân điển hình trong công tác vận động học sinh đến trường và phòng chống học sinh bỏ học. Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội phối hợp với chính quyền các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức về ý nghĩa của việc học tập, tích cực tham gia phong trào khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Quý vị và các bạn vừa nghe một số nội dung của chỉ thị số 14 ngày 24 tháng 12 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tăng cường công tác huy động học sinh đến trường và hạn chế tình trạng học sinh bỏ học trên địa bàn tỉnh. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài.